tiểu thôi. Cái trượng phu của đạo Phật là Thiên Nhân Sư, cái trượng phu thì chỉ là công hầu khanh tướng. Mà cái công hầu khanh tướng á, của người ban thì người có thể lấy lại được. Còn cái Thiên Nhân Chư Đạo Sư ai ban cho mình đây? Cái đó làm xong ai ban được hết. Cái đó là do mấy cái trí tuệ, cái từ bi tự thành. Cái không ai ban thì không ai đoạt được mình hết. Cho nên cái bậc Thiên Nhân Sư làm gì có bị cách chức Đức Phật, đâu có bị cách chức, đâu có bị chấp phế. Nhưng mà vua hay là công hầu khanh tướng thì cũng có thể bị mất như thường. Cho nên mình mới thấy là cái trí lớn, cái trí lớn hay cái đạo đức lớn của mọi cái nền tảng đạo đức hay là cái trí ở cuộc đời này so với lại đạo Phật thì mình phải nói thiệt thà rằng là nó hết sức phàm phu. Nếu đạo Phật mới thánh thiệt, với đạo Phật mới có cái sức phục vụ như vậy. Cho nên vài duy người Phật tử đều ý thức được như vậy đó. Và mình mình đào luyện cho con cái của mình, ví dụ tuổi trẻ ở đây mà nếu biết hết như vậy, rồi khi lập với nhau đôi lứa sinh con đẻ cái ra ngay từ nhỏ, dạy cho những đứa bé thơ con cái của mình những cái đạo đức và luân lý hết sức là hoàn hảo nói trên, thì thật là phước báo cho một cái đứa bé được ra đời trong cái hoàn cảnh nói trên. Sở dĩ con người ta lớn lên mà người ta phải khổ, có người phải tự vận, có người phải sống điên đảo, có người phải sống tức tưởi, có người chết thảm, có người ngày hối tiếc, có người đủ thứ cái chuyện trên đời, chỉ vì họ hấp thụ những cái luân lý và đạo đức không chính xác. Phải nói thẳng như vậy. Nhưng nếu họ hấp thụ những cái luân lý chính xác, luân lý và đạo đức chính xác của Phật Pháp và của Đức Phật đó, thì mình thấy tất cả những người hấp thụ luân lý nó toàn là Pháp Vương Tử, toàn là Thánh Nhân, toàn là Chư Tổ. Những người đó trong đời sống hết sức là an bình, tịnh lạc, chết lâu đời lâu kiếp vẫn còn làm lợi cho kẻ khác. Rõ ràng, rõ ràng như là những người nào mà có thể đi hành hương thì tới đây à, đến Cửu Hoa Sơn này thấy nó như ngài Vô Hà mất đi quá lâu rồi, mất đi 500 năm nay mà vẫn làm lợi cho hết thảy bao nhiêu người. Nhưng nhờ cái nhục thân của ngài để lại á, thì Cửu Hoa Sơn không có được ngày hôm nay. Mà mình phải biết rằng là Cửu Hoa Sơn trở thành thánh địa của Bồ Tát mà nó nuôi hết thảy dân chúng của vùng Cửu Hoa. Cả một cái huyện Cửu Hoa sống chủ phú thịnh vượng nhờ khách thập phương. Mà khách thập phương nó đến chỉ vì nhục thân của ngài Vô Hà. Mà mình biết rằng là dân chúng ở đó họ sống chỉ có một nghề thôi, du lịch. Người thì bán nhang, người bán quả, người bán rau, người bán tượng Phật, người bán sâu chuỗi, kẻ làm hô ten, người làm tài xế, kẻ làm hướng đạo, kẻ làm nấu ăn, nấu bếp, dịch vụ ở trong mọi cái hô ten. Tất cả dân chúng ở cái vùng Cửu Hoa họ sống nhờ cái núi Cửu Hoa mà hơn 500 năm nay rồi, từ thế kỷ thứ 15 tới giờ, từ khi mà Vô Hà để lại cái sắc thân, mình coi nuôi dưỡng như vậy. Đó, bao nhiêu đời, bao nhiêu gì thời đại người ta sống chỉ nhờ như vậy, nhờ cái tinh thần đó thôi. Cho nên ngay khi sống đó thì những vị đó đã làm lợi lạc cho thế gian, tịch đi cũng còn làm lợi cho thế gian. Đó, cái sắc thân để lại cũng làm lợi cho thế gian. Và mình thấy những cái ông dù là lãnh đạo gọi là vĩ nhân thế gian này đó, mà có ướp xác có để lại thì nhìn cái xác đó cũng chẳng thấy lợi gì hết trơn, mà còn hao tốn của công quỹ. Và trái lại ở đây những cái nhục thân cái chẳng có hao tốn công quỹ gì hết, mà nó còn đem vô một cái nguồn lợi không những cho dân ở đó thôi, nói riêng mà cho cái đất nước đó nữa, cái đất nước Trung Hoa nữa. Mình phải nói thẳng như vậy, rõ ràng như vậy, mà không có hao tổn một cái gì hết, rất là đơn sơ. Ngồi chiếm trệ uy nghi nhìn chúng sinh, chứ không có nằm ngửa ra trương bụng ra mà chết thảm, mà phải chích thuốc này chích thuốc kia, mà cái này không cần chích gì hết mà để lợi lạc cho chúng sinh, còn mấy kia hao tổn chẳng lợi chẳng lạc gì hết. Đó. Mà không có cái ích lợi gì hết trơn. Đấy, còn lại còn nghĩa là tốn kém à. Nói ví dụ như thế. Thế thì mình thấy như vậy đó. Cho nên thực sự mà nói á, cái nhân duyên hay công đức mình phải nên phát triển thêm. Thứ nhất là về cái niệm, thứ hai là về nhân duyên, thứ ba là để tạo thêm công đức. Tại vì nếu mà mình niệm như vậy, mình hành động bằng ba nghiệp như vậy, nó là mình niệm đó thì nó tinh tiến đó thì tín nó mạnh, thì nó mới đến ngày nó thành định. Đó là một. Hai, đó là tăng trưởng nhân duyên, tức là nó đi sâu vào con đường đó, niệm thành quen, huân tập Cho nên mình huân tu ấy, thì mình cứ huân những cái niệm như vậy trong tưởng này. Cho nên đó là đi sâu vào cái nhân duyên giải thoát, cho nên tăng trưởng nhân duyên và tăng trưởng công đức. Là bởi vì càng có nhân duyên Phật pháp chừng nào thì công đức càng lớn. Tại vì sao vậy? Tại vì bớt phiền não, tăng an lành, đó. Bớt vô minh, tăng trí tuệ. Càng ngày càng xa lìa con đường của sinh tử, càng ngày càng đến gần với con đường của cứu cánh Niết Bàn. Càng ngày nó càng chói sáng, là bởi vì xưa nay lúc nào cũng cần cầu sự giúp đỡ của kẻ khác. Giờ đây càng ngày càng đi thêm cái con đường, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng giúp được nhiều người. Không phải công đức còn là gì nữa. Cho nên đó là công đức, đó là tăng trưởng công đức, tăng trưởng nhân duyên, đó. Tăng trưởng niệm, tức là làm cho cái niệm nó thành định. Và khi định rồi á, thì tự nhiên không còn bao giờ bị mê hoặc nữa, không còn có bao giờ bị thôi lui nữa. Đó là huệ, đó là một cái trí tuệ, đó là một cái rằng là không bao giờ còn mê mờ nữa. Tức là đời sống của mình không còn bị bất cứ những cái gì làm mê hoặc tới độ bỏ ngang cái sự việc là lợi lạc cho chúng sinh, mà trở lại chỉ lo cho mình. Và đương nhiên trong cái cuộc sống đó là chỉ có cái ý mà hướng đến cái sự phục vụ cho mọi người. Thì như vậy đó, thì cái người Phật tử như thế mới là cái người hành Bồ Tát đạo, giữ Bồ Tát giới. Mà khi giữ Bồ Tát giới, tức là trì giới, kẻ đó là trì giới, trì Bồ Tát giới, hành Bồ Tát đạo, thì kẻ đó được tăng công đức, được tăng niệm, tức là tăng trưởng cái niệm nó lên, và được tăng thượng duyên, tức là cái duyên nó cứ tăng thượng. Do như vậy, do trì giới đó mà tự nhiên công đức phát sinh, do trì giới đó mà tự nhiên nhân duyên nó lớn mạnh. Đó. Và do trì giới như vậy đó mà lợi mình và lợi người. Lợi mình và lợi người. Mà khi mà mình biết rằng là khi niệm như vậy, mình có cái trách nhiệm, dĩ nhiên vì tương trợ, vì phục vụ, cho nên mình có cái trách nhiệm là hộ pháp và hoằng pháp, tức là để làm cho cái sự phục vụ nó lan rộng. Thì khi lan rộng như vậy thì mình nhớ như vậy, tức là đối với lại bằng hữu, đối với lại trong gia đình, từ cha mẹ con cái cho đến anh chị em gì gần xa, mình cũng phải tùy thuận hay làm một cách nào đó. Đó, làm một cách nào đó để cho họ có thể hiểu. Nhưng mà mình nhớ rằng là sở dĩ bây giờ mình nói rằng là mình không đủ một cái khả năng nào đó để thuyết phục, thì chung cục chỉ tại thiếu niệm đó. Cứ niệm hoài đi, ba nghiệp nó làm nó thuần thục đó. Đến lúc nào nó tinh tiến vừa đủ, tín nó phát sinh đủ, thì tự nhiên có khả năng thuyết phục. Chứ đâu phải là khả năng thuyết phục nó ở đâu ra. Khả năng thuyết phục nó không ở đâu ra ấy, nó ở cái chỗ niệm mà ra. Tức là cái chỗ mà suy nghĩ rồi hành động bằng ba nghiệp, tức là tinh tiến. Nó từ cái đó mà tự nhiên nó có khả năng, nó có khả năng thuyết phục, mà có khả năng nhiếp hộ nữa. Tức là làm cho con cái, ví dụ mình là bậc cha mẹ, thì con cái nó sẽ vì nó kính ngưỡng cha mẹ, nó thấy cha mẹ là những người mà có những cái lý tưởng nào đó thánh thiện cao xa trong cái cuộc sống, có những cái từ tâm từ bi, những cái đó nó ấn, nó ghi khắc vào trong tâm khảm của những đứa con trong nhà. Và những đứa con nó mới mang những cái tinh thần đó, nó cảm kích, nó mang những cái tinh thần đó, mà sau này nó mới có thể trở thành, nếu ở ngoài đời thì nó cũng trở thành những cái bậc mà lãnh tụ, có nhân đức, nhân dân được nhờ. Mà nếu nó đi tu thì nó mới có thể thành cao tăng. Nó ví dụ như vậy. Thì mình có công đức, mình rất là có công đức, cho nên không thể nào mà thiếu cái phần mà say sưa trong cái chuyện phục vụ đó được. Người Phật tử Việt Nam rất là sơ sót ở cái điểm không bao giờ cố gắng trong chuyện đó, không bao giờ có, hay nói thiếu là thiếu tâm hộ pháp hoằng pháp, một chuyện. Cái thứ hai nó là thiếu vắng một cái tinh thần như vậy nữa này, là cái thiếu vắng một cái tinh thần rằng là vì không hiểu rõ Phật pháp, cho nên đôi khi rơi vào cái tình trạng coi thường Phật pháp. Coi thường Phật pháp là ở chỗ nào? Người Phật tử hay lý luận như vậy lắm. Ồ, cái hay lý luận một cách khách sáo mà không thật, mà vì thiếu hiểu biết. Ồ, cái nào cũng giống cái nào hết ạ. Phật thì cũng giống như các đạo khác vậy, nó thôi cũng dạy ăn hiền ở lành. Đúng, dạy ăn hiền ở lành, nhưng mà cái dân lý, cái đạo đức của Đức Phật nó dạy tối thượng nhất, viên mãn nhất. Đó, người Phật tử hay lý luận như vậy, cho nên người Phật tử dễ bỏ đạo lắm. Chẳng hạn như người Phật tử vì lý luận rằng là vì luôn luôn trong tâm khảm mình thấy rằng, ồ, ví dụ như là ở đây là tôi đối thoại với toàn là người Phật tử không, cho nên tôi phải nói thẳng như vậy. Cái người Phật tử khi nghĩ rằng là ồ, đạo Phật thì cũng bằng đạo Chúa, Cho nên hôm nay theo đạo Phật, mai theo đạo Chúa cũng được, không sao.
Thì chính vì như vậy đó mà Phật Pháp hồi nãy tôi mới nói là không nhận diện ra được.
Nhưng mà mình thử hỏi một người theo đạo Chúa hay một người theo đạo Hồi, họ có chịu chấp nhận rằng là đạo họ cũng giống hệt như đạo Phật không? Hỏi thử coi. Chắc chắn là họ bác. Đã. Chắc chắn là họ bác. Và họ nhất định không chịu lạy Phật. Nói ví dụ như vậy. Nhưng người Phật tử sở dĩ lạy là không phải là vì người Phật tử cao cả gì đâu. Là vì không có lập trường. Không có lập trường và không hiểu gì hết, chứ không phải là cao cả. Mà lạy túi. Bác phải và không có lập trường. Cho nên đánh đổi cái tín ngưỡng của mình, đánh đổi cái không hiểu cái đạo đức và luân lý của mình, cho nên đánh đổi nó một cách dễ dàng lắm. Xong rồi lại tự hào là cho rằng là mình theo đạo Phật cho nên bao dung hết thầy. Cho nên mình theo đạo Phật cao cả lắm, cho nên bỏ đạo Phật cũng được nữa, không sao hết. Cao cả tới độ bỏ luôn đạo Phật cũng được, không sao hết. Đó. Người Phật tử bị cái đó rất là nặng. Cho nên mình cứ thấy rõ rằng là thế người Phật tử, nó ví dụ vậy, hôm phối lập gia đình cái gì đó, đụng với cái tôn giáo khác là thua. Đại đa số là thua. Mà những tôn giáo khác tại sao họ không chịu? Dù bên đó là phía trai hay phía gái, họ cũng kiên quyết. Mà tại sao bên này bên trai bên gái để sao cứ luôn luôn bị ái đà bại cái lý tưởng của mình? Như vậy là chứng tỏ là một cái yếu kém, tức là chung quy rằng là bởi vì không có một cái lý tưởng phục vụ, mà chỉ khát cầu một cái ái dục ở trong đời, mà không có một cái lý tưởng phục vụ cho con người, tức là nói chung là không có một cái lý tưởng của trượng phu. Mà nếu cuộc sống này mà có nhiều cái lý tưởng như vậy thì cuộc đời mới được phục vụ chứ, thế giới mới được tốt đẹp chứ. Nói ví dụ như thế. Nhưng mà tại vì sở dĩ không hiểu cho nên lúc nào cũng làm vẻ đến, thậm chí có nhiều người như vậy làm vẻ giống như rằng là mình người Phật tử, người Phật giáo, tức là con người hết sức là bao dung, sao cũng được, sao như hồi đấy tôi nói, đến độ bỏ đạo cũng được nữa. Đến độ như vậy, ví dụ mình là người Phật tử, nhưng mà khi mình nghe đề cao Phật giáo á, mình lại còn so sánh, mình bảo tại sao mình cứ phải đề cao Phật giáo. Mình phải nói một cách khiêm tốn vào là Phật giáo cũng chỉ bằng đạo nhỏ với lại đạo dừa với đạo gì, nó ví dụ như thế. Tại sao vậy? Nếu như thế thì mình theo đạo Phật làm gì? Nếu như thế thì chư tăng phải cạo đầu đi tu làm gì? Làm ông cha trong nhà thờ cho rồi, xứ này nhà thờ nó sẵn khỏi phải xây chùa. Nếu đạo nào cũng giống đạo nào hết. Thì bây giờ quý thầy ở đây đều đến nhà thờ trình diện và xin gia nhập. Xin như họ như chị Dung hỏi nãy giờ, tôi đang làm hàng thượng tọa, bây giờ tôi được tương đương với chức gì ở trong nhà thờ? Thì cho tôi vô cái chức đó đi. Khỏi tôi khỏi xây chùa. Quý vị thêm tín đồ. Đạo nào giống đạo nào, lý tưởng không có. Và một cái đau buồn nhất là không hiểu gì Phật pháp hết, mà không thấy được cái giá trị của đạo Phật. Và cái giá trị của đạo Phật mình cần phải, như nãy tôi nói, hộ pháp và hoằng pháp, mình phải cần phải làm cho hết thảy mọi người ta biết đến, lan rộng đến. Thì bởi vậy, tại vì chính cá nhân của mình không tin và không hiểu và không biết gì về Phật pháp hết, mà không có cái tinh thần hộ pháp và hoằng pháp, cho nên mới khiến cho rằng là nói rằng là đạo Phật cũng như mọi đạo, mà xong rất tự hào với một cái câu nói thiếu niềm tin, thiếu hiểu biết, mà xong rồi có thể sinh ra cái tâm rằng là còn đả kích người nào mà so sánh, tức là ca ngợi Phật pháp là thắng mọi cái lý tưởng khác ở cuộc đời, còn bác bè nữa, giống như là ma vậy, không muốn cho đạo Phật được thịnh, không muốn cho Phật pháp được phát huy. Cho nên làm một người Phật tử mà đề cao Đức Phật hay đề cao cái giáo pháp của Ngài mà không dám, mà còn cảm thấy không vui, chứ không phải là không dám. Khi Đức Phật được xưng dương, như nói là xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Mà đó là chân lý. Chân lý cho nên đó là cái sự thiệt, mà cái sự thiệt mà cái sự mà xa xử mà có người đem nó so sánh chăng nữa thì cái so sánh nó cũng được chứng minh. Cũng được chứng minh đầy đủ lắm. Chẳng hạn như là đây mình không có cái thì giờ, nhưng mà chẳng hạn như nó cũng có một cái quyển sách nhỏ của một tay nước ngoài này á, nhưng mà trở thành một tu sĩ tu. Ông này là Francis Story, này viết cái quyển Quà của Khoa học, Quà của Pháp bảo. Ông so sánh khoa học và giáo pháp của Đức Phật. Francis Story
Ông so sánh trong này nội dung là ông nói là khoa học thua xa Phật pháp lắm. Những cái mà khoa học đem đến cho con người và những cái của Đức Phật đem đến cho con người. Mình nói ví dụ như thế, mà biết bao nhiêu vị tổ, bao nhiêu vị Bồ Tát nối gót Đức Phật từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ta La Sông Thọ, biết bao nhiêu vị truyền thừa nối tiếp đi khắp năm châu bốn biển này để xưng dương Phật pháp, để chỉ bày một cái đạo tối thắng cho con người, mà đáng tiếc có nhiều tay cũng có nhân duyên Phật pháp đó mà những tay nó rất là ngại ngùng và rất là khó chịu khi được nghe Phật pháp, được tán thán và xưng dương. Mà chư tổ hay chư Bồ Tát thì ở cuộc đời này không làm cái gì ngoài như vậy, không có dùng nên cái khẩu này của mình vào chuyện gì khác ngoài là xưng dương và tán thán những cái lý tưởng. Mà cái lý tưởng đó là chứng minh rằng là thế giới bây giờ người ta phải theo đấy. Thế cái lý tưởng là cuộc sống phải tương trợ, và Đức Phật đòi hỏi một cái người mà theo Phật pháp á, cái người đó không có cái quyền nhân danh thiện để làm ác gì hết, mà phải phục vụ thôi. Mà cái phục vụ đó nó phải đầy đủ và lớn mạnh, và nó phải vô giới hạn, cho nên mới gọi là đại. Đại đây là chỉ cho một cái sự không có giới hạn. Cho nên khi mà phát một cái nguyện độ chúng sinh, nguyện độ đó nó không giới hạn, vì vậy gọi là đại nguyện. Khi làm một cái hạnh, mà cái hạnh thực hiện một cái nguyện đại như vậy đó, mà thực hiện trong từ nay đến tận vị lai kiếp không có giới hạn, cho nên cái hạnh đó mới gọi là đại hạnh. Cái trí tuệ mà để thấy rõ được hết thầy các điều sự thật ở cuộc đời, thấy hết rõ được những cái nguyên do là vì sao con người tranh chấp, vì sao con người đau khổ. Những cái trí tuệ thấy rõ không sót một mảy may tất cả mọi khía cạnh, mọi phương diện của cuộc đời, những cái trí tuệ vô giới hạn nói trên mới được gọi là đại trí. Với một cái tinh thần là thương xót hết thảy chúng sinh, không lấy một kẻ nào làm đối thủ, không lấy một kẻ nào làm kẻ phải bị diệt, và phải tìm cách chuyển hóa và cứu độ hết thảy vô lượng chúng sinh không có giới hạn đó, cái tâm đó gọi là đại bi, mới gọi là đại. Cho nên đại đó là không giới hạn. Thế mình thì hiểu là Phật pháp như thế, cho nên một kẻ nào phát Bồ Đề Tâm dưới con mắt của đại thừa Phật pháp, và còn cho là thắng xa cả La Hán nữa, tức là phát được cái tâm vô lượng phía trên, phát được cái tâm mà phát nguyện rằng là mình trong cái cuộc sống từ nay cho đến tận vị lai kiếp, cái cuộc sống của mình nó chỉ có một bổn phận thôi, là phục vụ, mà phục vụ hết thảy chúng sinh, chứ không phải chỉ phục vụ cho một gia đình hay là cho một xứ sở hay là cho một nhóm một gì hết, mà phục vụ cho hết thảy chúng sinh. Và cái trách nhiệm đó là phải làm sao cho hết thảy chúng sinh đều có những tinh thần như vậy. Và một khi hết thảy chúng sinh đều có tinh thần phục vụ nhau á, thì đó là những cái lý tưởng mà những tay khoa học xã hội, khoa học chính trị, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật ngày hôm nay nhắm đến. Cho nên thì dù bây giờ mới đây nhất ở nước Pháp này, người ta loan cái tin nó cái ông thuyền trưởng Cousteau mất qua đời đó. Đó. Mà ông nó khi ông sống cũng nói, ông bảo nhờ ông đi quan sát thấy biển, ông thấy được những cái thế giới ngoài thế giới con người, những cái thế giới hết sức là đẹp đẽ, những cái thế giới hết sức là kỳ diệu, mà ông nghĩ người ta cần phải bảo vệ những thế giới đó, tại vì bây giờ thời đại khoa học người ta kinh tế thương mại hóa, kinh tế hóa người ta làm những cái hãng, cái xưởng gì, người ta từ từ những cái chất hóa học nó hủy diệt bầu khí quyển ở trên trần gian, ở trên ngoài vòng trái đất, nó hủy diệt từ những cái dưới đáy biển cho đến bây giờ mà những cái san hô gì ở dưới biển bây giờ nó từ từ nó hỏng hết, nó bị ô nhiễm, nó không còn mọc nữa, nó không còn gì, nó không có tiếc. Còn nó bảo con người ta từ từ nó hủy hoại, mà nó hủy diệt lẫn nhau, nó hủy diệt cả những cái thiên nhiên, và nó hủy diệt lẫn nhau nữa. Rồi ông ta nói là cái sự giáo dục của con người ta nó quên một điều, đúng như ông Krishnamurti xưa ông nói, người ta giáo dục chỉ dạy cho kẻ một cái nghề nghiệp để sống cuộc đời, mà ta quên mất căn bản của giáo dục. Căn bản của giáo dục là dạy cho con người ý thức một cái, ý thức cái việc là con người có một trách nhiệm, một bổn phận là tương trợ lẫn nhau, tức là giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng một cái xã hội chung với nhau, một cái xã hội, một trái đất mày không thể dành riêng cho ai được. Nhất là một cái thời đại mà con người ta sống và ham thích và nương vào khoa học, và nương vào khoa học, và dĩ nhiên biết khoa học không thể một người làm được, phải cả đám đông, từ một chiếc máy bay, từ một cái gì cũng vậy, nó không phải vô cả triệu người hợp lại mới chế được, mới làm được tất cả những cái khoa học hiện nay. Nó ví dụ như vậy, thì người ta phải hiểu một cái điều như vậy, và người ta hiểu rằng là cái vấn đề hợp nhất với nhau để phụng sự nhau, để làm cho ai cũng thuận lợi hết. Nếu cái ý thức trách nhiệm nói trên mà không được đề cao trước nhất, mà cái vấn đề ưu tiên hàng đầu để con người suy nghĩ là vấn đề kiếm sống mà không phải để phục vụ, thì con người ta sẽ tạo cho nhau những cái sự thiệt thòi khốc hại lắm, tại vì người ta kiếm sống cho nên người ta chà đạp nhau, người ta bon chen nhau, người ta chì kéo nhau để người ta tranh giành, cho nên nó sẽ tạo nên một cái xáo trộn của thế giới. Nhưng nếu người ta kiếm sống mà người ta ý thức được là kiếm sống trong cái sự phụng sự, và người nào cũng nghĩ đến chuyện phụng sự và kiếm sống ngoài chuyện phụng sự là một điều phi pháp, thì cái xã hội này nó sẽ kiếm sống một cách rất là nhẹ nhàng, ổn thỏa. Phải kiếm sống trong vòng phụng sự. Nhưng con người ta được giáo dục bỏ hết phụng sự đi mà chỉ kiếm sống mà thôi, cho nên nó mới tạo nên những sự hỗn loạn, những sự giành giật tranh giành hỗn loạn của cái thế giới ngày hôm nay nó đưa đến. Mà đến độ người ta phải giật mình, người ta phải tỉnh ngộ lại, người ta phải lật đật sửa sai. Nhưng mà không hiểu người ta có sửa sai kịp thời không hay nổi không, thì đó là vấn đề, còn là vấn đề. Mà bây giờ người ta mới phải ý thức và phải nhắc nhở lại mọi người, cũng như bây giờ đây này. Vì những cái ý thức kiếm sống thôi mà có rất nhiều người ở rất nhiều đất nước ở trong khối Âu Châu này họ không chịu hợp nhất, họ không chịu tương trợ, nó ví dụ như vậy. Và tại vì thiệt hại cho cái quyền sống của họ. Nhưng mà những cái người nghiên cứu sâu xa thì họ hiểu rằng là thiệt hại cái quyền sống một chút nhưng mà được sinh tồn. Còn nếu chỉ đặt vấn đề kiếm sống là duy nhất đó, thì người ta ích kỷ đến độ như vậy và cùng chết, thì nó không còn sinh tồn nữa mà nó cộng tử, thì nó không cộng sinh nữa. Thì những người phản đối nó chung cục chỉ vì họ không có một cái sự ý thức, tức là không có một cái ý thức rằng là phải hợp nhất, tức là phải tương trợ nhau để mà sống, mỗi người san sẻ ra cho nhau để sống. Đó là những cái điều gì mà mình nói ngay, ví dụ những điều mà những cái người mà họ thấy sai hiểu rộng họ đã tiên đoán trước, là những Krishnamurti nói dụ vậy. Như ông Gusto này, ông không phải là một philosop nào hết, nhưng mà ông còn thấy được những cái giáo dục sai lầm, giáo dục sai lầm của những nước tân tiến, những nước lãnh đạo thế giới. Mà những nước nó loạn đó, thì là thế giới nó loạn. Đó. Mình phải hiểu vậy. Thì đối với lại Đức Phật, hay là đối với lại những quan điểm như của ông Francis Story này, nó ví dụ như thế, thì cũng thấy rõ những cái khoa học đó nó không có phục vụ cái hạnh phúc cho người ta mạnh bằng rằng là chính cái ý thức của con người. Đó. Mà cái ý thức trong sáng, cái ý thức chân chính, mà cái ý thức đó nếu mà xét cho kỹ mà tìm cầu mà lựa chọn thì dĩ nhiên cái ý thức, cái trí tuệ của Đức Phật nó chính xác hơn hết. Nó chính xác cái độ mà khoa học luôn luôn theo sau, dù là khoa học nào ở thế gian này, khoa học nhân văn, khoa học xã hội, khoa học chính trị gì đi chăng nữa, là chung cục thì nó cũng phải đi theo sau cái xu hướng nó của Đức Phật như thường. Cái xu hướng mà Đức Phật nói là phụng sự chúng sinh, cái xu hướng mà một người mà tu thành Phật không có gì khác hơn là phụng sự chúng sinh thôi. Thì bây giờ thiên hạ dĩ nhiên là cũng thấy là người ta hợp nhất xã hội lại thì cũng chỉ là để phục vụ nhau, mà phục vụ nhau mình mới được phục vụ. Còn người ta ai cũng thấy như vậy, mình chỉ có một cách phục vụ cho mình là phục vụ mọi người trong cái xã hội này, còn không có một cách khác. Cái đó Đức Phật nói lâu đấy. Mình phục vụ người ta đi thì tự nhiên mình được phục vụ. Còn mà mình không ai cho mình phục vụ hết là mình chết. Còn mình phục vụ được nhiều người chừng nào á thì mình sống mạnh chừng đấy. Thì tất cả những cái tinh thần nói trên, nó ví dụ vậy, là Đức Phật đề ra. Cho nên đã là một người Phật tử có nhân duyên với lại đạo Phật đó, mình phải là một người Phật tử có một niềm tin chính xác, sắt đá, một niềm tin bất động chuyển. Chứ đừng có tin đạo Phật theo một cái lối mà để rồi người ta nhận diện mình không ra. Mình phải có một cái đức tin mà người ta nhìn thấy là người ta nhận diện ra ngay là mình là một người có cái đức tin nói trên, một người Phật tử. Và có như vậy mình mới là những cái người mà hộ pháp, hoằng pháp, làm cho Phật pháp mỗi ngày một phát triển. Mà như vậy tôi nói đó là mình tăng thượng duyên, tăng thượng duyên với lại chư Phật, và mình mới phát sinh những cái công đức, công đức vi diệu cho mình và cho thiên hạ. Thì cái sự công đức đó nó mới đưa mình đến, công đức đó là cái phương cách duy nhất để đưa mình đến được một cái trạng thái rằng là tự lợi và lợi tha. Tại vì xét cho cùng, xét cho kỹ là trên bất cứ một cái tư tưởng, một cái đường lối nào ở trên trái đất này, không có một cái đường lối nào mà có thể đạt được một cái sự vô giới hạn giống như cái tư tưởng của Đức Phật đề ra. Đó. Cho nên gọi là Đại Thừa, cái tư tưởng Đại Thừa. Nên là một cái tư tưởng là trên một cái gì cũng đòi hỏi mình một sự viên mãn. Mà có viên mãn như vậy thì cái hạnh phúc mình đạt được mới là một hạnh phúc chân chính. Còn nếu mà nó không viên mãn thì hạnh phúc nào của mình đạt được cũng là một hạnh phúc mơ hồ, nhất thời, và fragile, dễ bể, dễ tan. Còn nếu mà mình phải đạt được những cái mức giới hạn, vô giới hạn như vậy, thì đương nhiên không có một cái nguồn lực nào, như nãy tôi nói, khi Đức Phật mà nhìn đến cả cả ác hại đối với Ngài cũng là người ân của Ngài nữa. Tại mà Ngài bảo nhờ những cái kẻ ác hại nói trên mà Ngài mau thành đạo. Đúng như vậy đó. Như là sắt mà không cho vào trong lửa thì không thể thành gươm bóng. Thép mà không cho vào lửa nó thì cũng thành gươm bóng. Cho nên thép bị lửa nung cháy mà lửa làm lợi cho thép. Chứ không phải rằng là vì vậy mà thép thấy lửa là kẻ thù. Đó. Thì đối với Đức Phật, đối với cái người có tinh thần phụng sự nó, thì cái người đó nó có một cái tinh thần nó thiện hóa được mọi cái ác. Mọi cái ác ở trước nhất ở ngay nơi mình, tức là mình không có cảm thấy hận thù, và mình cảm thấy cái người giúp mình cũng là người ân, nghĩ đến cái kẻ hại mình cũng là cái kẻ ân, kẻ đó là kẻ tập tành cho mình, kẻ đó là kẻ giúp cho mình chịu đựng, giúp cho mình vượt qua mọi thử thách. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là Đề Bà là người thành tựu cho Như Lai, cho nên thọ ký cho Đề Bà đời sau thành Phật, bởi Đề Bà gieo cái nhân giúp cho ta thành Phật, tức là gieo nhân thành Phật, cho nên trong tương lai Đề Bà chắc chắn được thành Phật. Mình có thấy có được cái giáo nghĩa nào ở nơi những cái vị thánh nhân hiền triết ở trên đời này có tư tưởng như Đức Phật đâu có. Đó. Đức Phật đố mình kiếm được trong ba tạng giáo điển một điểm hận thù của Đức Phật, một điểm thù ghét bất cứ một cá nhân nào của Đức Phật, một bậc thượng đế nào cũng có kẻ địch, cũng có kẻ thù mà phải truyền cho tín đồ là phải tiêu diệt những kẻ đó, riêng có Phật pháp là không có. Thậm chí cho đến ma vương Đức Phật cũng thù, mà ma vương Đức Phật cũng thù, cũng tìm cách độ, cho đến mà Đề Bà, cho đến ương quật hành hung, cho đến vô lượng đời kiếp trước mà bị tất cả những cái kẻ nào đó hại, Đức Phật đều độ về sau này. Từ Ca Lợi cắt chặt thân thể vua Ca Lợi mà chặt tay chặt chân, móc mắt, khoét cắt mũi, cắt tay, bị hành hạ như vậy mà về sau cũng độ cho thành đại đệ tử A Nhã Kiều Trần Như. Thầy đâu đó chỉ có cái lý tưởng Đức Phật, nhưng mà không phải cái đạo đức, tức là nói suông cho vui, mà không có chứng minh, không có chứng minh mà logic, chứ không phải là nói đại, nói một cách nghĩa là cao tột. Nhưng mà nó có như thế, nhưng mà có những cái sự kiện rằng là, nói ví dụ như vậy, ở đây tôi là một tu sĩ Phật giáo, ở dưới này và là những cư sĩ Phật tử, nói ví dụ như thế. Mà anh Hữu có nhớ tôi đến đây bao nhiêu năm rồi không? 14 năm. Đáng lẽ chỉ cần một năm thôi là cũng nói mạnh miệng được, mà phải chờ tới 13, 14 năm sau mới dám nói mạnh miệng. Mà nói gì đâu, nói ca ngợi Phật pháp, nói cái gì đâu, nói cái chân lý tối thượng của Phật pháp, chứ không phải đây là nói với Phật tử, mà còn phải đôi khi cũng phải rụt rè. Nói ví dụ như vậy mà ca ngợi ai? Ca ngợi đức bổn sư của chúng ta. Ca ngợi ai? Ca ngợi cái vị thầy đấng cha lành, vị thầy của chúng ta. Đáng lẽ còn ca ngợi còn mạnh hơn như vậy nữa, còn chưa đủ. Nói ví dụ như thế. Nhưng mà Phật tử nghe thấy sợ, ví dụ như vậy, hay là nghe thấy như hồi nãy tôi nói, có nhiều cái tâm tư lắm, có nhiều cái tâm tư. Chẳng hạn như học đạo mà nghe mà nói rằng là Phật pháp mà thắng những cái tư tưởng khác ở nơi đời là không hài lòng. Tại sao mình phải so sánh, tại sao mình phải nói như vậy? Lý do tại sao phải so sánh là tại vì nếu Phật tử hiển bày được cái tinh thần coi Phật pháp là tối thượng thì mấy thầy không cần phải so sánh nữa. Nhưng mà mấy thầy đặt được tâm tư của Phật tử là Phật tử coi thường Phật pháp quá, Phật tử thấy Phật pháp giống như là những cái lời đạo đức suông chơi cho vui, cho nên mấy thầy phải so sánh để cho thấy rõ là không phải vậy đâu, mà nó hơn như thế nhiều lắm. Nhưng mà trở lại có thể nói là mấy thầy đi so sánh khen cái này chế kia chi, nó có vẻ đạo đức lắm, có vẻ rất tư là đạo đức. Nhưng mà sự thực đó là tại vì không hiểu cái đạo đức tối thắng nó tí nào, và không biết làm cái chuyện nó một tí nào hết. Cho nên mình có cái trách nhiệm những cái tôn giáo khác, tôi phải nói thẳng với là tín đồ của họ là một mực là dứt khoát như vậy đó. Thượng đế của họ là nhất, không nói năng gì hết, là cái nào đụng đến có được. Và tu sĩ của họ nói đến những cái điều ca ngợi thượng đế, đó là điều hiển nhiên, họ ngồi gật gù và chính xác. Nó ví dụ như thế. Chỉ có một cái thôi, thật là khó khăn. Và thật là đôi khi tôi ngước nhìn tôn tượng của Đức Bổn Sư mà thấy quả đúng là thời kỳ mạt pháp. Nếu không phải như thế, ở đây mình càng ngày bây giờ ở Âu Châu này càng ngày cái phong trào tu càng mạnh, càng tinh tiến, Phật tử bắt đầu thọ Bồ Tát giới ồ ạt, xưa kia không dám thọ, bây giờ dám hết rồi, tức là bắt đầu mạnh mẽ. Xưa kia học Phật ít, bây giờ học Phật nhiều rồi, mười mấy khóa Phật pháp liên tiếp ở Âu Châu này rồi, mà càng lúc càng phát triển, mà không phải chỉ những khóa của Âu Châu, ở địa phương rải rác khắp nơi hết, nó ví dụ như thế. Nhưng cũng phải tốn hết mười mấy năm trời, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà đáng lẽ còn phải, mà khi phát triển được như vậy nó thì phải mạnh hơn nữa, tức là mỗi người phải mỗi ý thức như thế. Cái ý thức như thế, cái điều tôi muốn nói là ý thức rằng là bậc làm cha làm mẹ mình phải hiểu là khi mình trở thành một người Phật tử rồi thì mình phải tôn thờ cái giáo lý của Đức Phật, tức là cái đạo đức và cái luân lý của Phật pháp, mà mình cần phải giữ gìn, mà mình cần phải truyền dạy lại cho con cái của mình. Và khi mình truyền dạy con cái mình, chứ không phải mình theo mình ăn cơm Phật mà cứ đi cõng ngà voi của Khổng, cứ chỉ truyền dạy cái luân lý và đạo đức của Khổng thôi mà không biết truyền dạy cái luân lý và đạo đức của Phật. Cho nên mình phải có cái trách nhiệm như vậy. Cái trách nhiệm đó là cái trách nhiệm rằng là phát triển nó, phát huy nó, tức là làm sao cho cái luân lý, cái đạo đức, cái tinh thần Bồ Tát đạo đó được lớn mạnh, nó được phát triển. Mà mình có trách nhiệm như vậy, mình thọ giới Bồ Tát, những người nào thọ giới Bồ Tát rồi phải ý thức như vậy, mà phải cố gắng mà làm. Trì giới có nghĩa là phải niệm niệm như vậy, trì giới có nghĩa là phải làm sao cho cái tinh thần đó ở nơi mình nó mạnh, và ở nơi mọi người nó phát triển, người đó mới đúng nghĩa là giữ Bồ Tát giới. Chứ không phải bồ giữ Bồ Tát giới, giữ khư khư mấy cái đó thôi mà không có đem đi truyền dạy cho ai cái đó thành tiểu thừa giới, biến Bồ Tát giới trở thành thanh văn giới, mà phải làm cho nó lớn mạnh. Và phải không có nhìn dưới mắt mình không có nhìn đó là một cái kẻ cần phải khai trừ ly khai đối thủ, mà phải cần khuyến khích dạy dỗ, phải cam nhẫn. Thế giới này là thế giới cam nhẫn ta bà mà, cho nên mình mới bái phục Đức Phật. Đức Phật ở trong cái thế giới này là hành thử nan sự, là làm được những cái chuyện khó làm để đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên chư Phật trong mười phương phải xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam tiên để trên thế giới mà tán thán, ca ngợi. Nó ví dụ như vậy, khó lắm. Đức Phật phải cam nhẫn, phải chịu đựng vô vàn vô cùng trong bao nhiêu đời để thành được Phật đạo, để độ chúng sinh trong suốt thời kỳ tu thành Phật đạo, độ bao nhiêu chúng sinh và phải cam nhẫn vô cùng. Ngày hôm nay mình bắt đầu thực hiện Bồ Tát đạo, chỉ một chúng sinh mình cam nhẫn mình cũng thấy muốn bức rồi. Và mình mới nghĩ lại, mình mới nhìn lên Đức Phật, mình mới thấy nếu thực sự Ngài không có một cái trí tuệ và từ bi nơi trên, Ngài không làm nổi. Mà khi Ngài làm nổi, đương nhiên Ngài phải đủ cái trí tuệ và từ bi nói trên. Tại vì mình có làm mình mới biết, còn không làm ngồi nói dễ lắm. Mình có dấn thân mà có làm đi thì mới biết nó khó đến giường nào. Nó ví dụ như vậy đó. Cho nên mình phải cố gắng Bồ Tát giới, thọ Bồ Tát giới rồi phải nên như vậy nè. Tôi thành thật mà khuyên đó, đáng lẽ phải tập hợp hết Bồ Tát giới lại mà khuyên. Đã thọ Bồ Tát giới là phải nên hộ pháp hoằng pháp, cho nên phải nên như thế này nữa. Nên phải thực hiện không những là giáo dục gia đình như vậy, mà còn nên như vậy nè. Khi nào mình cũng phải, chẳng hạn với những người trưởng thành Bồ Tát giới thường thường vậy, khi nào cái lương của mình á, mình cũng phải nghĩ như vậy nè. Mình phải nghĩ mình trích 2%, 1%, 5% theo khả năng của mình, vừa vừa thôi, đừng có làm quá, đừng có sung quá xong rồi bỏ, vừa vừa thôi. Nhưng mà luôn luôn trích như vậy để hộ trì, nó có rất nhiều cái để hộ trì. Mình hộ trì cái vấn đề phát triển tam bảo, tức là phát triển cái đạo tràng. Mình có đóng góp thường xuyên như vậy để làm cho nó phát triển với cái lực góp gió thành bão. Đó. Mình cứ tích tiểu thành đại với một cái khối lượng như vậy mà hộ trì thường thường như vậy á, thì cái đạo tràng nó phát triển. Cái đạo tràng nó phát triển á, thì nó có cái môi trường để cho mọi người tu tập, cho mọi người gì. Mình phải ý thức như vậy và mình phải thực hiện. Nó ví dụ như thế. mình có thể trích ra vào 1%, 2% luôn luôn cho những cái quỹ từ thiện ở trên thế giới, trích ra 1%, 2%, 3% gì đó để mà hộ trì Tam Bảo. Mà cái người thọ Bồ Tát giới không thể thiếu sót như vậy. Ngoài những cái vấn đề mà như tôi nói trong gia đình, mình phải biết huấn luyện con cái mình theo cái luân lý, cái đạo đức, cái chân lý của Đức Phật, mình tu tập cái đó, tức là niệm niệm như vậy để mà độ những bằng hữu, những bạn bè, những thân nhân, thân bằng quyến thuộc xung quanh mình bằng cái sức tinh tiến và sức tín của mình. Vậy mới là một người Phật tử được nhận diện trong đám đông, nó nhìn thấy liền, biết liền đó là Phật tử. Còn Phật tử mình tàng hình hết á, nhưng họ muốn có biết rằng là đạo gì, nhiều khi họ đạo gì là gì, đạo Phật á. Còn ủa đó đạo Phật á, không biết được. Nhưng mà dĩ nhiên mình thấy một người đạo Hồi biết liền à. Mình thấy một người đạo Chúa mà trong những cái trường hợp họ ăn uống hay họ nghỉ ngơi mình biết liền. Họ có một cái tín ngưỡng của họ, họ có một cái hình thức của họ. Phật tử mình khó mà phân biệt lắm. Và chỉ chung quy chỉ vì bên tiểu thừa thì họ dễ, họ có truyền thống lắm, bên đại thừa nó bị một cái phốt, nó rộng quá đi. Cho nên Phật tử nhiều khi không biết dựa vào đâu để mà tu học, để mà niệm niệm, để làm cho ba nghiệp của mình nó khuôn phép. Thì cái khuôn phép của người thọ Bồ Tát giới đó là cái bước đầu, cái giản dị nhất là đó, là những cái gì mà tôi nêu lên mà thực sự phải nói thẳng về là như tôi thường nói học á, thì học cái cao và tu á thì cái nhỏ nhít thiệt mà. Chứ học cho cao cái tu nhỏ xíu làm không được á, thì cái học cao thì cũng chẳng làm được cái gì hết á. Nhưng mà học cho cao mà cái nhỏ làm được, người đó hay á. Thiệt sự mà nói như vậy, học cho cao á mà nhẫn được một cái nhỏ xíu nó mới giỏi. Phần nhiều học càng cao á thì nhẫn càng dở. Học càng nhiều thì tu càng bết đó. Cho nên mới phải tu học, tức là phải đem cái sở học đó vào cái chuyện đời sống, tức là vào cái sự tu, tức là phải thực hiện được những cái nhỏ xíu đi, những cái xả nhỏ xíu đi, những cái một người nào nói một cái lời gì đó không vô lỗ tai, mình cũng là gì là Phật. Cảm ơn đó. Nếu mà mình cứ làm được thường như thế đó thì cái học của mình nó lên cao lắm. Nếu mà học cao mà tu cái nhỏ được đó là người đó là giỏi. Chứ còn thường thường tôi có nhận xét thì phải học càng cao tu càng dở. Học vừa vừa thì còn thấy tu được, học quá một đổi tu dở ẹc à. Đó. Cho nên phải lưu ý như vậy. Cái vấn đề trong Phật Pháp là tu những cái nhỏ nhỏ, những cái bé bé như thế đó.
Một người là một người mà sẽ lo cho